Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay là ông Ngô Thanh Hải, cựu thượng nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ Canada. Trước khi ông được bổ nhiệm vào Thượng viện trong Quốc hội Canada, ông Ngô Thanh Hải từng là chánh án chuyên về di trú và quốc tịch tại thành phố Ottawa, Ontario. Theo trang từ điển Bách khoa mã mở phiên bản tiếng Việt, ông sinh ra tại Việt Nam và từng là sĩ quan thuộc quân lực Việt Nam Cộng hòa, tốt nghiệp Thủ Đức khóa 471 An Lộc. Sau đó, ông về làm việc cho Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa. Năm 1973, ông được bổ nhiệm vào chức vụ tùy viên báo chí tại Tòa đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Bangkok, Thái Lan. Ông đến định cư tại Canada vào năm 1975. Ông Ngô Thanh Hải là người Canada gốc Việt đầu tiên và là người Canada gốc châu Á thứ hai phục vụ tại Thượng viện Canada. Và ngày hôm nay, bên lề một sự kiện của cộng đồng Việt Nam tại Toronto, Canada, cựu thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải sẽ chia sẻ với chúng ta một vài góc nhìn, đánh giá, bình luận trên quan điểm riêng của ông về tình hình chính trị, về chính trường Việt Nam dưới thời của tân Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như ông sẽ chia sẻ thêm vài nhận định liên quan cộng đồng người Việt Nam, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tị nạn tại xứ sở Canada. Vâng, xin kính chào cựu thượng nghị sĩ.
Vâng, tôi là thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, chính phủ liên bang Canada, đại diện hết toàn xứ Canada, đặc biệt là trong vùng Ontario.
Vâng, thưa ông, cái chính trường Việt Nam hiện nay nó đang có rất nhiều cái chuyển động kể từ khi máu Tô Lâm lên tới nay, thì không biết là ông có cái bình luận gì hay không ạ?
Dạ thưa, thì cái chính trị Việt Nam của mình rất khó đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó, thì nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đưa người Cộng sản Việt Nam lên mà thôi. Từ 70 năm nay cho tới bây giờ, mình có thấy lúc nào mà nhân dân Việt Nam đi ra đi bầu cho ông Tô Lâm hoặc là Nguyễn Phú Trọng hay là một ông thủ tướng nào không? Không bao giờ có. Thành ra đối với cái vấn đề mà đưa người này lên, đưa người kia lên thì tôi thấy đối với tôi nó không thành vấn đề, bởi vì nó không phải là một cái thế hệ dân chủ mà người dân Việt Nam có quyền nghĩa là sử dụng lá phiếu của mình. Thành ra tôi cho đó là một trò, cái màn kịch mà Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên. Ông Tô Lâm thì tôi thấy ông Tô Lâm thì trên nguyên tắc thì ông cũng không có thực quyền gì lắm đâu. Ông là, tôi nghĩ ông là đàn em của Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng thì tôi thấy là khi mà ông lên đó thì ông Nguyễn Tấn Dũng đứng chụp hình mỉm cười. Tôi thấy cái sự mỉm cười rất là mỉa mai, cho thấy là đấy là đàn em của tôi. Thì củng cố cái địa vị của Nguyễn Tấn Dũng đó, thì tôi thấy rằng là ông Tô Lâm sẽ làm hết tất cả mọi chuyện để cho Nguyễn Tấn Dũng còn ngồi yên đó. Chứ không thôi là Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đi rồi. Ba gia đình của Nguyễn Tấn Dũng, anh em con cái đều nghĩa là trong chính trị bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn yên đó. Tại tôi thấy rằng cái vấn đề của ông Tô Lâm lên mà chiêm luôn hai chức vụ thì tôi thấy đó là một trò cười.
Vâng, ông có bình luận thế nào về cái việc là có rất nhiều tướng lĩnh của ngành công an và có cả ngành quân đội nữa ở trong những cái vị trí lãnh đạo chủ chốt hay là cái thượng tầng lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam?
Đối với tôi thì nghĩa là các tướng lãnh trong quân đội của Cộng sản Việt Nam, cái nhiệm vụ của họ là phải bảo vệ lãnh thổ và đất nước. Thật ra tôi cho đó là cái công việc mà có thể là bất công đối với các tướng lãnh vì họ không có thực quyền. Trái lại, công an là nắm cái vấn đề an ninh ở trong nước, vân vân và tham nhũng. Thật ra tôi thấy rằng cái sự chia rẽ giữa bên công an và quân đội nó sẽ không có bao giờ hết. Cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi rất buồn cho quân đội Cộng sản Việt Nam không có thực quyền và không có một cái vai trò nào đúng với cái nhiệm vụ của mình là bảo vệ lãnh thổ Việt Nam.
Vâng, ông có cái dự đoán hay dự chắc gì không về cái đường lối hay là cách thức của ông Tô Lâm trong cái việc là lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời gian tới đây thưa ông?
Tôi nghĩ rằng Tô Lâm người công an thì tôi nghĩ rằng là cái chính sách mà áp bức, cái chính sách mà đè bẹp dân chúng để mà củng cố nội vị địa vị của mình, tôi nghĩ rằng đó là ông sẽ tiếp tục làm mà thôi, chứ sẽ không có gì thay đổi.
Thưa ông, thế còn nhìn chung về cái tình hình của Việt Nam trong cái giai đoạn tới đây đấy, có thể là nhìn trung hạn và dài hạn thì cái viễn kiến của ông thế nào?
Và đối với tôi hy vọng rằng sẽ có một cái sự thay đổi về vấn đề chính sách, ví dụ vậy. Dù chính phủ nào cũng vậy, cũng phải đổi. Thứ nhất là phải cho nhân dân Việt Nam mình có một cái đời sống được nên là thỏa mãn, có một cái chế độ dân chủ tự do. Nhưng mà cái đó là cái điều mơ tưởng đối với tôi, bởi vì chính Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ thay đổi hoặc là chấp nhận cái chế độ dân chủ tự do. Thành ra đối với tôi thì nghĩa là cái vấn đề mà ông Tô Lâm lên sẽ làm như thế nào thì tôi nghĩ rằng chỉ có trong nước, nhân dân ở trong nước họ phản đối, họ chống đối cái chế độ đó và họ sẵn sàng đứng lên. Công nhân quân đội bị áp bức, bị nghĩa là bỏ rơi trong cái công cuộc để bảo vệ đất nước thì tôi thấy cái nhiệm vụ của họ và nhiệm vụ của nhân dân Việt Nam phải đứng lên để chống lại cái vấn đề của ông Tô Lâm dùng công an để đè bẹp, đàn áp người dân của mình.
Thưa ông, có ý kiến cho rằng là ông Tô Lâm như vậy là thâu tóm các cái vị trí chức vụ quyền lực đấy là khá là dễ dàng. Thế nhưng cũng có một số ý kiến nói rằng là chưa chắc đây mọi sự mới là chỉ khởi đầu. Câu hỏi đặt ra theo ông thì nếu như có những cái thách thức chính đối với ông Tô Lâm, kể cả trong đối nội, đặc biệt là nội bộ, chính trị nội bộ cho đến bang giao ở nước ngoài, thì theo ông có thể là cái gì đang chờ đón ông đó?
Thưa thì khó đoán lắm, bởi vì mình không biết tới giờ phút này, hồi nào tới bây giờ, cách đây 5 năm có ai biết tới ông Tô Lâm là ai không? Thành ra mình không biết được, thành ra mình cũng khó mà đoán. Bởi vì cái chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nước thì nó là rất là khó đoán và rất là khó nói. Thành ra tôi không có ý kiến được, bởi vì là tôi không nghĩ ra là ông Tô Lâm sẽ làm cái gì. Bởi vì 5 năm về trước không ai biết Tô Lâm lại. 2-3 năm về sau thì biết ông Tô Lâm bắt đầu. Thành ra tôi nghĩ rằng là Tô Lâm cũng muốn là củng cố cái địa vị của mình với sự yểm trợ của Nguyễn Tấn Dũng. Thành ra tôi thấy rằng là mình nhớ kỹ rằng Nguyễn Tấn Dũng khi mà xuống chức về hưu thủ tướng của Cộng sản Việt Nam mà vẫn còn tồn tại, vẫn còn ở trong nước. Con gái của Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn nằm trong chính trị bộ và trong cái chính phủ của Cộng sản Việt Nam. Thì tôi thấy rằng cái vấn đề chính trị và vấn đề bang giao giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới sẽ thay đổi. Bởi vì Nguyễn Tấn Dũng có một cái đường lối có thể rằng tiến triển, tiếng Anh mình gọi là progressive, thì tôi hy vọng rằng nó sẽ đi đến những cái gì mà mình mong muốn.
Nhìn vào cách thức và cái giai đoạn lãnh đạo vừa qua của ông Nguyễn Phú Trọng đó, thì bây giờ chuyển sang giai đoạn của ông Tô Lâm, mặc dù bây giờ là bước đầu, theo cái góc nhìn của ông, theo ông dự đoán thì có thể có cái khác biệt gì chính hay là không, hay như thế nào?
Tôi thấy thì tới giờ phút này thì chưa có khác biệt gì lắm đâu, bởi vì Tô Lâm thì cũng đang củng cố cái địa vị của mình cho vững chắc cái hạ. Xong rồi thì sau khi vững chắc rồi có thể 1-2 năm sau thì mới có thể thay đổi cái chính sách muốn đi như thế nào, theo Mỹ hoặc là theo Trung Cộng hoặc là cái gì đó. Nhưng mà chắc là theo Trung Cộng là tôi nghĩ rằng Tô Lâm chắc không thể.
Thưa ông, thế còn một khía cạnh nữa đó là cái vấn đề về dân chủ ở Việt Nam, đặc biệt là liên quan các cái giới hoạt động dân chủ này, các giới phản biện độc lập và ôn hòa, rồi về xã hội dân sự này, thì cái viễn kiến của ông như thế nào dưới cái giai đoạn mới của ông Tô Lâm khi ông vừa nắm hiện nay hai chức vụ là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa ông?
Tôi thấy là nhân dân Việt Nam của mình có một cái kiến thức rất sâu và rất là cao. Thứ nhất là dân sự xã hội trong nước cũng có thể rằng là sẽ phát triển. Nhưng mà hiện nay tôi nghĩ rằng là Cộng sản và Công an đang nghĩa là ruồn bắt để bắt tất cả những người mà làm xã hội dân sự ở tại Việt Nam để cho họ không còn một cơ hội nào. Tuy nhiên, đối với nhân dân Việt Nam bây giờ là mình làm sao mình có quyền để mà mình tổ chức tất cả mọi chuyện của mình đều làm phải có sự tổ chức. Thanh niên có tổ chức, công nhân có tổ chức, rồi đến xã hội dân sự cũng có tổ chức. Tôi nghĩ rằng đối với ba cái tổ chức đó mà nếu mà có sức, tôi nghĩ rằng cái sự thay đổi về chính sách tại Việt Nam cho những người mà như tôi nói ba cái tổ chức đó mà có thể thành công được thì chúng ta sẽ có một hệ thống, cho là một hệ thống đi, có thể hơi tự do được một chút xíu. Thì tôi nghĩ rằng đó là một cái mà tôi thấy có thể thay đổi về sau này.
Theo ông, quốc tế trong đó có phương Tây và đặc biệt là Canada có thể hỗ trợ gì cho Việt Nam trong cái bối cảnh, trong cái tình hình hiện nay cũng như là hướng tới đây, thưa ông?
Canada thì nghĩa là trên phương diện ngoại giao giữa Canada và Cộng sản Việt Nam là nước Việt Nam đó, thì nghĩa là trên phương diện bang giao với nhau thì tôi thấy nó không có cái gì mà thay đổi, trừ phi Cộng sản Việt Nam bắt bớ, đàn áp rồi những tổ chức nghĩa là đứng lên để mà làm những công đoàn, ví dụ công đoàn độc lập của Việt Nam, nếu mà đứng lên mà họ bị đàn áp này, tôi nói thì Canada sẽ có tiếng nói. Bởi vì khi mà Canada đã ký kết cái gì thương mại CPTPP với Việt Nam, nó có 7 cái điều kiện mà Canada muốn Việt Nam phải làm, thì tôi sẽ vận động 7 cái điều kiện đó của Canada đối với Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng sẽ có cái sự thay đổi rất lớn.
Vâng, thưa ông, thế còn tại cái sự kiện hôm nay thì xin ông vui lòng cho biết là vì sao mà ông lại có mặt ở sự kiện hôm nay ạ?
Dạ thưa, thì đây là cái chuyện mà chính phủ Canada đã chấp nhận những người tị nạn từ bên Thái Lan, bên Philippines, vân vân, để họ vào đây từ 2000 lại mấy tới bây giờ kỷ niệm là 10 năm. Thành ra tôi thấy rằng đây là một công việc mà chính phủ Canada lúc đó thì là chính phủ của đảng Bảo Thủ, mà tôi là thượng nghị sĩ của đảng Bảo Thủ, thì tôi cũng vận động để cho chính phủ Canada chấp nhận những người này trên cái lý, trên vấn đề chính trị, trên vấn đề hành chính, để họ được nhận vào. Rồi còn lại là công việc của Voice Canada, những người như Kỳ Anh, những người như James, vận động đồng bào, vận động cộng đồng để mà lấy tiền, tức là gom góp tiền để bảo lãnh những người đó. Bởi vì dưới Canada là bảo lãnh tư nhân, cả hàng 5 người có thể bảo lãnh được một gia đình. Thì một gia đình là nếu một gia đình 4-5 người đó, thì là phải có 24.000 đến 50.000, 24.000, 30.000. Thật ra Voice Canada phải đi vận động đồng bào và cộng đồng để có tiền để mà bảo lãnh họ. Thì tôi thấy đây là một cái dịp để chúng ta thấy rằng là cộng đồng Việt Nam chúng ta đoàn kết với nhau để bảo lãnh những người mà bị kẹt lại trong trại. Đem qua đây họ đã biết ơn, họ lập một cái ngày mà 10 năm, hay là kỷ niệm 10 năm mà họ qua đây. Thì tôi thấy rằng cái sự biết ơn của họ đối với cái cộng đồng Canada, đối với tổ chức Voice, vân 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 vân, đối với chính phủ Canada, tôi thấy là một cái điều rất tốt. Bởi vì người dân Việt Nam mình luôn luôn có biết ơn, ai làm ơn cho mình thì biết ơn họ và mình trả lại cái ơn đó. Thế là tôi thấy là đây là một cái cử chỉ rất tốt của những người tị nạn qua đây. Thì tôi hy vọng rằng chính phủ Canada sẽ thấy đó và vẫn tiếp tục nhân những người còn lại để cho những người khác còn kẹt ở Thái hoặc là ở những chỗ nào đó để họ tiếp tục qua bên Canada.
Và ông có cái nhận xét khái quát nào về cái sự hòa nhập đấy của cộng đồng người Việt Nam tới Canada, trong đó có cộng đồng những người tị nạn như ông có nói đấy, trong rất nhiều thập niên vừa qua và cho đến tận ngày hôm nay?
Dạ thưa, thì tôi thấy rằng cộng đồng Việt Nam của mình gia nhập trong cái xã hội của Canada rất tốt. Theo tôi thấy thì vừa qua đây 5-6 tháng sau là cộng đồng những người tị nạn đó đã tìm được việc làm, đã có công ăn việc làm, con cái đi học, mướn nhà mướn cửa ở được. Thì tôi thấy rằng đấy là một cái sự cố gắng rất là tối đa của những người tị nạn mới qua, bởi vì họ biết rằng là họ qua đây với hai bàn tay trắng mà họ tiếp tục họ làm như vậy, sau 6 tháng 1 năm họ vẫn có công ăn việc làm. Tôi thấy rằng là công việc đó cộng đồng khác không có, chứ có cộng đồng Việt Nam.
Vâng, thế còn trong đó nữa là cái bộ phận giới trẻ Việt Nam qua đây thì ông có cái nhận xét gì ạ?
Giờ thế hệ trẻ thì tôi chưa biết rõ lắm, bởi vì mình không biết họ, các em nó sẽ có tư tưởng như thế nào. Cái trách nhiệm đó là cái trách nhiệm của cái thế hệ 2, 3, 2.5 giờ là 3 là gì đó, 1, 2, 3, 2, 3.5 giờ đó. Thì đây mình phải dạy cho con em của mình biết rằng tại sao mình qua đây, lý do gì mình qua đây, chúng ta qua đây bằng cách nào, vân 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 vân, để cho nó hiểu rõ rằng chúng ta qua đây không phải là vấn đề kinh tế, chúng ta qua đây là vấn đề chính trị, chúng ta là người tị nạn chính trị, chúng ta qua đây vân 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 vân, để họ biết rõ. Cái đó là cái trách nhiệm của con em. Tôi không biết rằng là cái trách nhiệm đó sẽ dẫn dắt con em mình đi tới đâu thì tôi không dám nói rõ được. Nhưng mà cái điều đó là cái điều mà tôi rất mong muốn, cái là thế hệ cha ông phải truyền đạt lại cho con cái của mình.
Thưa ông, năm nay thì là 49 năm và sang năm sẽ là tròn 50 năm cái sự kiện của 30 tháng 4 năm 75 đó. Thì trong cái thời điểm này nhìn lại cái biến cố đó đấy và liên quan những điều mà ông vừa mới chia sẻ vừa rồi đến cái biến cố lịch sử xảy ra với dân tộc Việt Nam, người dân Việt Nam, rồi liên quan đến chuyện của cộng đồng tị nạn Việt Nam ở nước ngoài hải ngoại và đặc biệt là tại Canada đây, thì ông có điều gì chia sẻ vào thời điểm này?
Và tôi thấy rằng đây là một cái điểm mà đối với tôi 50 năm xa nước, mất nước như thế thì cũng là một cái nhục. Cái nhục là vì chúng ta phải bỏ nước ra đi vì cộng sản Việt Nam. Cái thứ hai, chúng ta phải làm như thế nào để cho nhân dân còn lại ở Việt Nam được hưởng những cái gì mà chúng ta đã bỏ ra đi 50 năm sau chúng ta có. Chúng ta ở Canada, chúng ta ở Hoa Kỳ, chúng ta ở Âu Châu, vân vân, chúng ta có gì? Tự do, dân chủ, nhân quyền, vân vân. Thì tôi hy vọng rằng 50 năm sau, các em, các anh, các chú, các bác ở trong nước, các xã hội dân sự, những các thanh niên, những công đoàn, nghiệp đoàn phải biết rõ rằng tự do, dân chủ và nhân quyền của những người tị nạn đã đi trước sẽ được áp dụng trong nước. Chỉ ở trong nước là các em, các cộng đoàn, các tư nhân đó phải đứng dậy mà làm. Ở ngoài nước này có nhiệm vụ yểm trợ tất cả những chuyện làm ở trong nước. Thì tôi hy vọng rằng với sự yểm trợ đó thì tôi nghĩ rằng cái công việc sẽ thay đổi.
Vâng, thế và một cái câu hỏi nữa trước khi khép lại cái cuộc trao đổi này. Thưa ông, năm nay cũng là năm đánh dấu 70 năm cái cuộc di cư Bắc Nam lịch sử, mà trong đó có rất nhiều những cái số phận con người đã bị ảnh hưởng, đã bị tác động. Nhìn lại câu chuyện ấy, 70 năm ấy, thì tại thời điểm này ông có điều gì để nói thưa ông?
Dạ, tôi thấy thì 54 đâu có khác gì 75. Những người ở ngoài Bắc chạy vô Nam cũng vì lý do chính trị, cũng vì lý do Cộng sản Việt Nam. Thì tôi thấy rằng 54 với 75 nó không khác gì hết. Nó giống nhau. Từ ra những người 54 đi thì 75 cũng đi. Mấy ai mấy những người đó phải truyền lại cho con cháu mình biết tại sao chúng ta đi. Bởi vì 57, 54 chia đôi đất nước. Đó. Rồi những người tị nạn 1 triệu người vô miền Nam. Rồi bây giờ 75 nó vô nó là Cộng sản Việt Nam chiếm đất nước. Hơn 3 triệu người đã bỏ nước ra đi. Thì cái vấn đề đó thì tôi thấy rằng cái 70 đó thì nó không có khác gì. Hai cuộc di cư đó không có khác gì. Mà cái khác nhất là cái 75 là hơn 3 triệu người. Mà trên đó hơn 250.000 người chết trên biển cả. Đó là cái mà thiệt hại nhiều nhất cho 54. 54 là không có ai, ít có ai chết như vậy. Bởi vì họ có đường đi vô, vân vân, vân vân. Nhưng mà cái cuộc di cư, cái cuộc trốn chạy 575 hơn 250.000 người chết trên biển cả. Đó là cái sự khác biệt. Mà tôi thấy rằng cái chuyện đó chúng ta không nên quên, không bao giờ quên. Tôi nhớ mãi.
Vâng, nhìn tới tương lai, cái viễn vọng tương lai, một cái điểm cuối cùng nếu muốn nói thì ông có cái điều gì mà như cái kỳ vọng đó cho đất nước, cho cái thể tương lai thường để cho Việt Nam nói chung phát triển tốt hơn, tốt cho chung được.
Rồi tôi hy vọng rằng đất nước Việt Nam sẽ có cuộc thay đổi, mà cuộc thay đổi đó sẽ thay đổi từ trong nước ra, do những nhân dân ở trong nước đứng lên, sinh viên, quân đội, dân sự xã hội, công nhân, công đoàn, những người đó phải đứng lên, bởi vì chỉ có ở trong nước đứng lên mới làm được, và với sự yểm trợ tại hải ngoại. Thì như vậy chúng ta có thể thành công. Chứ chúng ta không thể nào nói hải ngoại sẽ làm công việc đó hết từ A tới Z sẽ không bao giờ có. Mà những cái sự đứng lên, những sự thay đổi đều phải phát xuất từ ở trong nước mà ra. Do đó các công việc trong nước làm, các cộng đoàn, các cộng đồng hải ngoại, các tổ chức tranh đấu tại hải ngoại và yểm trợ tối đa 100% cho những cái sự làm việc của những anh em, những tổ chức ở trong nước.
Vâng, thế tới đây chương trình Câu chuyện cuối tuần của VOA Tiếng Việt và Quốc Phương xin trân trọng cảm ơn Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã dành thời gian chia sẻ trên quan điểm riêng của ông với chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Dạ, tôi xin cảm ơn anh Phương, dạ, xin cảm ơn tất cả các khán thính giả của đài VOA Tiếng Việt và xin hẹn gặp lại kỳ tới. Và tôi hy vọng rằng các khán giả nên tiếp tục nghe anh Phương phỏng vấn tất cả những mọi người nghĩa là nên trong cộng đồng của chúng ta tại hải ngoại này để chúng ta biết rõ thêm những tin tức xảy ra tại những nơi trên thế giới.
Một lần nữa xin được cảm ơn Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải rất nhiều.
Tôi xin cảm ơn anh.